Quý vị ngỡ rằng địa phương này là Phước Địa. Không hẳn như vậy. Anh cứ xem lời nói trong Đại Dự Ngôn. Nam Bắc Cực sẽ điều chuyển ngược lại. Vùng nhiệt đới sẽ có thể biến thành băng lạnh. Vùng băng lạnh sẽ biến thành vùng nhiệt đới. Vỏ trái đất sẽ có cuộc đổi thay rất lớn. Rất nhiều thành phố lớn sẽ chìm sâu xuống đáy biển. Những khối đất dưới đáy biển lại bị đè ép nổi lên biến thành núi cao. Người Trung Quốc chỗ gọi là Thượng Hải Tàng Điền, biển xanh hóa thành ruộng dâu. Cho nên tôi xin khủng khuyến nhóm môn đồ Phật giáo có tuổi này, nơi nào là an toàn nhất, tù phước là an toàn nhất. Anh có được phước báo, có đức hạnh là an toàn nhất. Khi tai nạn thật sự đã đến, cộng nghiệp nên chúng ta chẳng thể chống đỡ nổi. Chúng ta có thể có chỗ tốt để đi. Chúng ta di dân đến cực lạc thế giới, chẳng còn có phiền phức như vậy. Chẳng cần cầu người, đâu cần phải nhìn nét mặt của người ta. Huống chi những người thật sự giác ngộ, chẳng có cái quan niệm của sanh tử, chẳng có cái quan niệm của thời gian. Sinh hòa mạng quyết định là vĩnh hằng, đang chuyển biến trong sát na. Cuộc sống tương lai của chúng ta càng chuyển biến thì càng thù thắng, càng chuyển biến càng trở nên tốt đẹp. Cảnh tùy tâm chuyển, cho nên quy kết căn nguyên thì tu tâm là quan trọng. Các bậc tổ tiên của Trung Quốc cổ xưa, chúng ta dùng nhãn quan hiện đại mà nhìn, rất nhiều chư Phật Bồ Tát ở tại Trung Quốc thị hiện. Những người đó có đầy đủ trí tuệ chân thật. Trong những quốc gia dân tộc khác trên toàn thế giới rất ít, chẳng thể bảo là chẳng có, chẳng nhiều như Trung Quốc. Văn tự của Trung Quốc là phù hiệu của trí tuệ. Điều này từ trên văn tự của người nước ngoài chẳng thấy được. Anh xem chỗ này nói đến hai chữ họa phước. Anh thử xem cái dáng của hai chữ này có giống không? Rất là tương tự. Điều này nói rõ, nó là phước là họa, anh phải nhận rõ ràng. Thế gian rất nhiều người đem họa cho là phước, đem phước cho là họa, lìa xa phước để đi thân cận họa hại. Cách viết của hai chữ họa phước chỉ sai đi một tí tí, rất dễ lẫn lộn, là phù hiệu của trí tuệ. Anh phải xem cho rõ ràng. Hình thức bên ngoài gần tương đương, nhưng cái tâm bên trong thì lại khác. Cho nên từ trong những phù hiệu văn tự này thì là khiến anh khai trí tuệ, khiến anh giác ngộ. Cho nên là tích thiện đoạn ác, tiêu tài phước đến. Chúng ta hôm nay vì dân muốn tìm một chỗ tốt, phải từ trên tâm địa mà tìm. Từ cảnh giới bên ngoài thì tìm chẳng được. Nếu như trên cảnh giới bên ngoài quá thật bị anh tìm được, anh có thể tiêu tai miễn nạn rồi, thì định luật nhân quả đã bị đánh đổ, cách nói của vận mạng cũng bị đánh đổ. Làm gì có đạo lý này? Cái đạo lý nhân quả này chư Phật Như Lai đều chẳng thể đánh đổ, đều chẳng có biện pháp sửa đổi. Đây là chân lý vĩnh hằng chẳng thay đổi. Chuyển biến là hoàn toàn dựa vào tự mình giác ngộ. Con người giác ngộ mới tích thiện, mới đoạn ác. Tai họa từ đâu mà đến? Tai họa từ ác mà đến. Niệm của anh ác, tư tưởng kiến giải của anh ác, hành vi của anh ác thì mang đến tai họa. Nhân họa lớn nhất là chiến tranh. Tai họa này do con người làm. Phật dạy chúng ta, tai họa do con người làm là từ đâu đến? Là cùng với tất cả chúng sanh kết ác duyên mà sanh ra. Chúng ta từ tông điển tích của nhà Phật thường hay thấy có câu: giả như thế gian này không có chiến tranh hoàn toàn chẳng còn nữa. Phật nói chỉ có một điều kiện, trừ phi chúng sanh không ăn thịt. Sở hữu tất cả chúng sanh đều ăn chay, chẳng còn ăn thịt chúng sanh nữa, thì thế gian này chẳng có chiến tranh. Nếu như người thế gian này vẫn còn ăn thịt chúng sanh, thì chiến tranh quyết định chẳng thể tránh miễn được. Tại vì sao? Là vì hoàn toàn tương báo đấy. Trong kinh Phật nói, người chết thành dê, dê chết thành người. Đây là cứ một ví dụ để nói. người ăn thịt dê, sau khi dê chết đi rồi, kiếp sau biến thành người, lại ăn kẻ đó, ăn qua ăn lại, oan oan tương báo, chẳng hết chẳng liệu. Cách báo thù này sẽ chẳng báo thù đến vừa phải, đều phải vượt hơn một tí. Mỗi một lần báo thù đều trội hơn. Vậy nên đến ngày nay trở thành chiến tranh hạt nhân, tạo thành sự hủy diệt lớn lao, oan oan tương báo. Cho nên chúng ta ở địa phương này, chính phủ Úc đẩy mạnh nền văn hóa đa nguyên. Mấy năm trước tôi đến nơi đây, nghe được tin này, tôi rất lấy làm cảm động. Điều này có trí tuệ, nên biết mục đích của cuộc vận động này là để cầu nguyện cho xã hội an định, thế giới hòa bình. Mọi người đều có thể tiêu trừ đi cái kỳ thị của chủng tộc tôn giáo, tiêu trừ tất cả hiểu lầm, tiêu trừ tất cả ngăn cách, làm cho chủng tộc khác nhau, văn hóa khác nhau có thể cùng chung sinh hoạt trong cái xã hội này, hỗ trợ hợp tác, cùng sinh tồn, cùng bao dung. Việc này rất hay. Mà trên thực tế, người đầu tiên đẩy mạnh văn hóa đa nguyên là ai? Là Đức Thích Ca Mâu Ni Phật. Thích Ca Mâu Ni Phật, kinh điển mà Ngài giảng lần thứ nhất là Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh. Chúng ta từ trong kinh điển thấy được có đến 170 mấy thứ chủng tộc quần chúng khác nhau, so với xã hội hiện tại của chúng ta nhiều hơn. Chủng tộc khác nhau, phương thức sinh hoạt khác nhau, tư tưởng khác nhau, tín ngưỡng khác nhau, thứ thứ đều khác nhau. Họ đều có thể sống chung một nơi, đều có thể bước vào thế giới hòa tạng, có thể sống chung hòa mục. Phật triển thị một cái gương mẫu cho chúng ta. Họ thì chúng tộc quần chúng khác nhau có thể sống chung hòa mục, còn chúng ta tại sao chẳng thể sống chung hòa mục? Chúng ta phải nên hướng về Ngài để học tập. Cho nên kinh Đại Phương Quảng Hoa Nghiêm, tức là tài liệu giáo dục hòa hợp các thứ chủng tộc quần chúng văn hóa khác nhau. Nói một cách khác, đúng là để giải quyết các vấn đề hiện đại trên thế giới này của chúng ta mà người thường chẳng có biện pháp giải quyết được. Ngày nay, chính phủ Úc rất hiếm có làm cuộc vận động này. Có thể thực hiện được chăng? Vẫn còn vấn đề. Hôm nay chúng tôi tham gia buổi lễ đặc biệt đá đầu tiên. Tôi nghe đến những vị lãnh tụ của mỗi một tôn giáo vì buổi lễ chúc phúc. Lời diễn văn đều rất hay, nhưng có thể thực hiện được chăng? Nếu không thể thực hiện, lời chúc phúc cũng chỉ là trống rỗng, nói bừng quơ. Cho nên sau cùng đến lượt tôi nói chuyện, tôi bèn đánh thức mọi người. Lời chúc phúc của tôi hôm nay là hy vọng tất cả những người lãnh đạo của các tôn giáo này, lời chúc phúc của họ đều có thể thực hiện được. Phải làm cách nào mới thực hiện được? Tâm lượng chẳng lớn thì chẳng được. Nhà Phật có nói, tâm bào thái hư, lượng châu xa giới. Bào thái hư, lượng châu xa giới.